Khai thị ngày 10 tháng 12, thất tám ngày thứ năm. Trước khi chưa ngộ việc còn ít, sau khi đã ngộ việc lại nhiều thêm. Hai câu này là câu nói trong Thiền Tông. Muốn tìm nát ba tạng, 12 bộ kinh cũng tìm không ra. Lời nói trong Thiền Tông và giáo môn khác nhau chỗ nào? Giáo môn thì không kể tâm hạnh các ông như thế nào, mà chỉ cứ nói thẳng đi thôi. Lời nói trong Thiền Tông thì lại đem tâm của ông đi đến chỗ nào thì nói chỗ ấy. Cái không giống nhau là ở chỗ này. Các ông hãy đề một câu thoại đầu mà tham cho u u, nhã nhã, thanh thanh, tịnh tịnh, không biết đến có người, có ta, thì còn nói chi đến chuyện khác. Chỉ có câu thoại đầu, chẳng có cái gì khác. Như thế thì suốt ngày tự tự tại tại, tịch tịch, tỉnh tỉnh. Các ông nghĩ xem, có phải như vậy không? Đã ngộ rồi thì lại không như thế, tại sao vậy? Các ông mở mắt ra nhìn một cái thì phải than lớn một tiếng, chẳng ngộ thì thôi, một khi ngộ rồi còn có nhiều chuyện như thế, nhiều nhiều lắm. Thí dụ như thế nào? Cũng như một cái nhà cũ mà chúng ta đã ở 30 năm trước, là một căn phòng nho nhỏ, bên trong có đồ đạc. Hôm nay đã xa nhà 30 năm rồi, chưa hề trở về một lần nào. Bỗng nhiên hôm nay đến nhà cũ, một chân đạp cửa mở ra, nhìn vào một cái, thấy không được rồi. Khói bụi trên bàn, rêu xanh dưới đất dày cộm, trong nồi chuột làm tổ, cứt mèo màng nhện vân vân, trước bàn thờ Phật không biết là bao nhiêu. Nhìn thấy như thế có còn muốn nói là một căn phòng chăng? Chỗ nào cũng không ở được, mặc kệ thì không được, cần từ từ quét dọn từng món một. Còn may mắn là hai con mắt đã mở ra, nếu không phải là mở mắt thì làm sao biết được nhiều việc không tốt như thế. Đây là thí dụ. Còn lãnh hội về cái pháp thì sao? Người chưa ngộ suốt ngày cứ ở trong sinh tử, phiền não nghiệp chướng, vọng tưởng, chẳng có tri giác gì. Dù cho biết thì chỉ là nghe người ta nói hoặc thấy được trong kinh điển, chứ chưa tự chân bước vào chỗ thực tế, thấy được từ bên ngoài. Tuy thấy mà cũng như chưa thấy, cho nên khi họ dụng công thì chỉ có công phu thôi. Hôm nay bỗng nhiên khai ngộ thì cũng như xa căn phòng trong ngôi nhà cũ đã 30 năm rồi, hôm nay mới có một bước về nhà vậy. Mở mắt ra nhìn một cái thì mới biết ra là còn có nhiều việc như thế. Mà đã có việc thì đương nhiên phải giải quyết từng việc một. Cổ nhân đã có câu nói là để chứng minh cái công phu của chúng ta đến được nơi này. Cổ nhân nói, khi chưa đến ngõ còn mặc ý, khi đến ngõ rồi việc càng nhiều. Ý nghĩa hai câu nói này thì giống như việc ta nói ngày hôm nay thôi. Đối với những lời ta giảng cùng các ông như thế thì thật không cần phải giảng. Chẳng qua trong Thiền Tông, những lời nói như thế đều là duyên nhân, duyên chủng cả. Các ông tuy công phu chưa đến mà đem cái loại duyên chủng này gieo xuống thì việc gặt hái trong tương lai sẽ vô cùng tốt đẹp. Nhưng người trong số các ông nhiều như vậy thì làm sao lại không có người biết đường biết lối, bắt gió, nắm bóng, những cái không thật mà biết được một tí, hiểu một tí thì cũng không phải là không có. Vậy thì nhốt gió lại được, nắm bóng lại được cũng kể là việc hiếm có. Thí dụ như khi ta nói chuyện ở trong nhà, các ông tuy chưa vào nhưng nếu đứng ngay ngoài cổng cũng có thể nghe được vậy. Giả sử có động một bước chân thì đương nhiên sẽ vào nhà được. Sợ các ông cách xa 3000 dặm còn chưa đủ tư cách làm người đứng ở ngoài cổng, ngay cả đến loại này không đủ tư cách thì ông biết còn dụng được gì chăng? Người đến được chỗ này thì có cái thọ dụng này rồi. Ông đến được chỗ này rồi tuy có lắm việc như thế còn không được cho là nhiều. Ông đến được chỗ này rồi không những không sợ nhiều mà muốn càng nhiều càng tốt nữa. Nếu sợ nhiều việc thì lại trở thành một người giác bản thôi, đâu còn kể được là người mắt sáng. Người mắt sáng là làm việc toàn thể, là xử lý song dung. Người có sức lực xuất chúng nhất, khi ngộ như thế thì xử lý không còn trụ, tâm cảnh cũng không còn trụ, Phật cũng không trụ, tổ lại càng không trụ. Cổ nhân có câu, đi trên đầu Phật. Trên cái ngộ này thì mới là thần thông. Tuy có thần thông nhưng cũng chưa phải là toàn thông. hãy xem các ông căn nào bồi đắp được nhiều thì thông cái căn đó trước. Nói sơ lược thì có ba loại cửa ải là sơ quan, trùng quan và mạc hậu lao quan. Một, giai đoạn phá sơ quan, cũng gọi là phá bản tham, tức là kiến tánh. Chưa kiến tánh là mắt mù, nay kiến tánh gọi là người mắt sáng. Đến cửa này lý thì ngộ rồi, sự thì chưa liễu. Sự tức là tập khí. Hai, giai đoạn phá trùng quan. Tập khí tức là cấu bẩn, ví như một thùng phẫn lâu ngày múc từng gáo đổ ra ngoài hết rồi rửa sạch khái thùng, nhưng hôi thối vẫn còn nên phải cạo cho sạch. Cạo sạch rồi vẫn còn hôi thối thì hôi thối thấm sâu vào gỗ thùng lâu ngày rồi nên phải bỏ luôn cả cái thùng. Tất cả phẫn và hôi thối đều là bệnh của tâm. Bệnh tâm cạo sạch rồi còn phải bỏ luôn cái tâm, vọng tâm mới được gọi là liễu sự. Vậy khi tâm sạch rồi, sự liễu rồi, lý cũng thông, sự cũng dung, nên nói sự lý song dung, tâm cảnh vô ngại. Đây tức là phá trùng quan. 3. Giai đoạn phá mạc hậu lao quan. Phật tổ chẳng trụ, niết bàn chẳng trụ, không còn gì để trụ nữa. Đến đây thì trên đầu có mắt, sau não đập chùy. Tác dụng của bộ não sạch hết, dụng của tự tánh hiện tiền, gọi là phá mạc hậu lao quan, tức là cửa ải kiên cố cuối cùng. Đây là sự giải thích đứng đắn về tam quan của Tổ Hoàng Long trong Thiền Tông vậy. Nếu thật là người có mắt sáng thì đương nhiên việc càng nhiều càng tốt. Tại sao vậy? Vì cái chỗ của người mắt sáng thấy, người khác không thấy được, cho nên mới gọi là mắt sáng. Vậy thì mắt sáng thì mũi có thể sáng được không? Tai cũng có thể sáng được không? Sáng thì tất cả đều sáng mới đúng. Lỗ tai cũng có thể thấy được vật, mắt cũng biết được thơm thối. Năng sở hữu dung, dung thông với nhau. Sự là lý, lý là sự. Dụng là thể, thể là dụng. Dụng cũng lại là tâm, tâm lại cũng là sự. Cầm hương bản vào tay là tâm, tâm là hương bản. Tiểu tiện là tâm, tâm cũng là tiểu tiện. Các ông nghĩ xem, có được cái hổ dung này thì còn sợ việc nhiều gì nữa. Nhưng hôm nay các ông là người dụng công phu chưa đến được chỗ này thì cần phải nhận chân tham cứu. Nói chung cần phải dụng công cho đến sau khi đại ngộ rồi thì mới kể là mục đích của các ông. Nếu chưa đến chỗ đó thì không thể buông bỏ công phu đi được. Hiện tại các ông đứng ở nơi đây, ta hỏi các ông đứng ở chỗ nào, các ông nhất định sẽ đáp đứng ở trên gạch. Đợi các ông đến lúc đó rồi ta lại hỏi các ông đứng ở chỗ nào, các ông nhất định sẽ đáp chẳng phải đứng ở trên gạch. Không đứng ở trên gạch thì đứng ở chỗ nào? Hãy tham đi. Khai thị ngày 11 tháng 12 thất tám ngày thứ sáu. Ngộ lý nhất thời liễu sự xa xôi. Ngộ lý thì trong sát na có thể ngộ được. Ngộ rồi thì thời gian liễu sự rất dài, không phải là một ngày, hai ngày mà liễu được. Nhưng ba cái cửa ải của chỗ ngộ trong Thiền Tông từ đời Đường, Tống trở về trước, không có chuyện tam quan gì cả. Đến thời Tống mới có Thiền Sư Hoàng Long lập ra cửa ải tam quan. Thiền Tông thật có ba cửa ải này. Thứ nhất là sơ quan, thứ nhì là trùng quan, thứ ba là lao quan. Danh từ, tên của ba cửa ải này tuy trên phương tiện dụng công thì có trước, sau, nhưng không phải là có thứ công phu nào đặc biệt dùng để phá sơ quan. Phá sơ quan rồi cũng chẳng phải có thứ công phu đặc biệt nào dùng để phá trùng quan. Cũng chẳng phải phá trùng quan rồi lại có một thứ công phu đặc biệt nào để phá lao quan sao chót được. Tất cả đều không phải như vậy. Cần biết là quan thì có ba lớp, sâu cạn chẳng đồng, mà công phu thì chỉ có một câu thoại đầu. Sâu cạn là do lực lượng của câu thoại đầu lớn hay nhỏ. Tỉ như bắn tên, người lực lượng nhỏ bắn phát tên qua được một mặt trống, người lực lượng mạnh hơn chút ít một phát tên bắn qua hai mặt trống. Người có lực lượng đặc biệt, lực lượng siêu quần xuất chúng thì một phát tên bắn qua được ba mặt trống, tức là lý lẽ này. Phật Thích Ca lực lượng to lớn nhất, một phát tên bắn qua được chín mặt trống. Ba cái mặt trống này cũng giống như ba cái quan ải, dụng công thì tựa như bắn tên vậy. Đối với cái công phu tam quan này của Thiền Tông thì cách thức dụng công như thế nào, cửa ải làm sao phá, phá đến cửa nào thì có cảnh giới gì, tất cần phải nói rõ ràng cho các ông nghe. Nhưng thân tâm ta thật tiếc cho các ông, trong thời kỳ đã thất, chẳng có người nào công phu được chút tiến bộ sâu xa nào, chẳng từng có được người nào công phu khai được tiểu ngộ, đó là điều ta thật tiếc vô cùng. Ví như nếu trên công phu giống như trên song cửa sổ có một lớp giấy, như mặt trời chiếu qua giấy, tuy cách một lớp giấy nhưng ánh sáng còn có thể chiếu tới được. Có được một người như thế thì cũng tốt, tuy tiếc lắm nhưng ta không thể không vì các ông mà giảng đến. Các ông chỉ cần tham một câu thoại đầu đến khi công phu cùng cực. Cái hôm trước ta đã nói qua, cái chết rồi sống lại đó. Người tương đối có lực lượng thể ngộ là phá được bản tham, nhưng cái ngộ cho là kiến tánh, sinh tử thì cũng cho họ biết sinh từ đâu đến, chết đi về đâu. Tuy tánh thì kiến rồi, nhưng cấu bẩn thì chưa trừ. Sinh tử thì cho các ông biết, nhưng sự thì chưa liễu. Người có lực lượng lớn một chút thì từ cái ngộ này tánh cũng kiến rồi, tâm cũng minh rồi, lý cũng liễu rồi, sự cũng liễu rồi, tâm cảnh đều quên. Cứ theo thế mà lần lượt phá ba cửa ải. Chúng ta người hành giả tham thiền, thứ nhất cần phải có chánh tri kiến, sinh lòng tin chân chánh. Một câu thoại đầu lấy ngộ làm kỳ hạn, các ông hãy phát tâm tham đi.
Khai thị ngày 12 tháng 12, thất tám ngày thứ bảy. Người chưa khai ngộ, cử tâm động niệm đều là vọng tưởng. Khai ngộ rồi, cử tâm động niệm đều là chân như. Người phá bản tham rồi đương nhiên là rõ ràng thôi. Muốn gì những người các ông công phu chưa đến mà phân biệt rõ rệt một chút, nếu không thì sợ các ông đều lẫn lộn. Chúng tôi khi chưa ngộ, cứ vọng tưởng động là một tướng, nổi vọng tưởng Nam Kinh thì tướng Nam Kinh hiện ra ngay, lại nổi vọng tưởng Thượng Hải thì tướng Nam Kinh diệt liền, và rồi thì tướng Thượng Hải theo đó mà hiện ra. Theo đấy suy ra, tướng này sinh tướng kia diệt, tướng này diệt tướng kia sinh, cái kia sinh cái này diệt, không bao giờ tạm dừng, ấy là vọng tưởng. Nếu các ông trong lúc vọng tưởng không dừng mà đề lên câu thoại đầu, khi đã đề lên, nghi tình hiện tiền thì tất cả vọng tưởng tự nhiên bị quét sạch. Vì nghi tình vốn vô tướng, và tâm của con người chỉ có một cái, cho nên hãy khởi lên cái vô tướng của nghi tình thì cái hữu tướng của vọng tưởng liền tiêu diệt. Dụng công dần dần sẽ đến cái vô tướng thuần nhất. Cái công phu thuần nhất này sẽ tự phá bản tham. Phá bản tham rồi tức là vô tướng thuần nhất vậy, sẽ không còn có tí hình bóng vọng tưởng nào cả. Phá bản tham rồi, muốn tìm chút vọng tưởng cũng không có. Công phu đến bước này thì cử tâm động niệm đều ở trên cái công phu vô tướng này. Ăn cơm cũng không rời, mặc áo cũng không bớt một chút. Dù cho có nhiều việc khác nữa thì công phu này cũng không bớt giảm. Ở nơi này mà lập nên một danh từ gọi là chân như. Hai chữ chân như là đối với vọng tưởng mà nói. Vì rời vọng tưởng rồi mới nói đến chân như. Không đặt cái danh từ này thì làm sao nói? Tuy miễn cưỡng gọi đó là chân như, bản lai diện mục của chân như đâu phải như vậy, cứu cánh ra sao? Muốn các ông phải tự mình dụng công phu đến chỗ này thì tự mình sẽ biết được. Cứ nghe lời ta nói thôi là vô dụng. Không những vô dụng mà dù cho ta nói ra các ông cũng không tin nữa. Tại sao vậy? Trước kia có một học giả muốn ta đem chân như ra giảng cho ông ta nghe. Ta nói, giảng cho ông nghe, ông có tin chăng? Ông ta nói, tôi tin. Ông đã tin rồi, ta nói cho ông nghe. trên đầu chân như có bốn sừng, trước hai, sau hai, có hai cái đuôi, một cái trên mông, một cái trên bụng, ông tin chăng? Ông ta nói không đúng, đâu có lý như thế, chân như đâu lại có sừng, có đuôi, dù cho có sừng thì đâu đến bốn cái, phía trước có mà phía sau lại có nữa, ở mông có đuôi mà trước bụng lại có nữa, há có lý này sao? Tôi không tin. Ta nói, tôi đã nói trước là ông không tin rồi. Ta nói, cái này là chân như thiệt, cái chân như này ông không tin thì ta nói một cái giả cho ông nghe. Chân như dựng khắp tam tế, ngang khắp mười phương, ở chư Phật không tăng, ở chúng sinh không giảm, vô tịnh, vô nhiễm. Ông ta nghe rồi nói, cái này đại khái là đúng, bảo tôi tin thì còn được. Các ông nghĩ xem, ta nói chân thật, ông ta không tin. Ta nói giả, ông ta tin. Hôm nay ta giảng cho các ông nghe, các ông có người nào tin chăng? Các ông không tin rồi. Chung quy, phá bản tham rồi là không còn vọng tưởng. Không có vọng tưởng tức là không có tất cả niệm sinh diệt. Niệm có sinh diệt thì có tướng, có tướng thì diêm vương có thể bắt được, bắt biến thành trâu, thành ngựa thì cũng nghe theo lệnh của ông ta thôi. Chúng ta không có vọng tưởng thì không có tướng, vậy thì diêm vương bắt cái gì? Cho nên người phá bản tham thì nhất định dứt sinh tử, người phá trùng quan nhất định không có mộng tưởng, ngủ nghỉ thì vẫn là ngủ nghỉ, chiêm bao thì không có. Tưởng có người nói, người khai ngộ của thiền tông còn có hôn trầm. Kỳ thực họ chẳng biết thiền tông cần phải đạt đến một mức nào đó thì mới không có hôn trầm. Vậy cần phải biết người phá trùng quan không có mộng tưởng thì còn có cái gì? Phải biết mộng tưởng từ đâu mà ra. Dù các ông mộng như thế nào thì cũng không ra khỏi sự tướng thế gian. Người phá trùng quan thì lý sự đều điểu, tâm cảnh song dung thì chỗ nào còn thế gian sự. Cho nên người phá trùng quan quyết định không có mộng tưởng. Có tướng để diêm vương thấy được là có sinh tử. Có chân như thì diêm vương không thấy được. Mặc dù diêm vương thấy không được, nhưng Phật Thích Ca thấy được. Phật Thích Ca còn thấy thì có Niết Bàn, liễu sinh tử còn phải liễu được Niết Bàn. Người phá lao quan sau chót thì hôn vọng tiêu trừ, mộng tưởng diệt sạch. Đến được chỗ này rồi, người ấy không còn hôn trầm. Họ đến chỗ này thì sinh tử không còn, Niết Bàn cũng không trụ. Nói nhất chân pháp giới thì ngay cái nhất chân pháp giới cũng phải vượt qua. Lại nữa, phá bản tham là kiến pháp thân, phá trùng quan là chứng pháp thân. Tại sao đối kiến, tại sao đối chứng vậy? Thí dụ như thiền đường, người kiến pháp thân thí dụ như đứng ở cửa thiền đường, việc trong thiền đường đều thấy được rõ ràng cả nhưng chưa bước vào. Chứng pháp thân là bước vào thiền đường, thấu pháp thân là đi thẳng vào khám di ma cật mà ngồi. Cho nên, nói phá bản tham kiến pháp thân, phá trùng quan chứng pháp thân, phá lao quan thấu pháp thân. Tất cả pháp môn khác công phu cùng tột chỉ có thể đến chỗ chứng pháp thân thôi. Duy có thiền tông, cần phải tiến thêm một bước thấu qua pháp thân thì mới đúng việc của thiền tông. Những lời nói của ta đối với các ông lúc này dù chẳng có ý nghĩa gì cả, bất quá ta giảng như thế các ông dùng tai nghe qua, nhưng cũng có thể nói là một khi đã vào tai thì vĩnh viễn là hạt giống đạo. Có được cái hạt giống này thì tư lai nhất định sẽ nảy mầm, nảy mầm thì sẽ có kết quả. Phật dạy nhân nào quả nấy, hãy tham đi. Khai thị ngày 15 tháng 12, thất chính ngày thứ ba. Ta thấy người khác chết, lòng ta nóng như lửa. Không phải nóng người khác, nóng thấy sẽ đến phiên ta. Đây là lời nói người xưa. Hôm nay, sư Đô Giám trong chùa bệnh chưa đầy một ngày mà chết, làm mọi người rất thương tiếc. Ông ấy đã làm việc trong chùa mười mấy năm, trước mắt ta không hề sai phạm cái gì. Người khác tuy cũng có được hành trì như thế, nhưng cũng có khi không đúng pháp. Duy có ông ấy mới được kể là hoàn toàn. Ở đây người ta gán cho ta cái biệt hiệu là đối với thanh chúng như Bồ Tát, đối với chức sự như La Sát. Hai câu này ta cũng thừa nhận là không sai, nhưng cái khổ tâm của ta sợ mọi người khó biết được. Thật sự cái lập trường của ta đối với thanh chúng và chức sự trong chùa chẳng phải là ý riêng của ta, mà là cách đối xử của người xưa. Tỷ như một cái thùng bị nước chảy, chỗ hở thật to thì đương nhiên không đựng nước được lại, chẳng bao lâu rồi sẽ vỡ luôn. Ta hỏi các ông, có cách nào làm cho thùng nước khỏi vỡ chăng, mà còn đựng được nước? Các ông nghĩ xem có cách nào không? Nếu không vượt qua hoặc bằng với cách đối xử của ta thì không được nói cách của ta là không phải. Cách của ta là nêm dòng cho chặt lại. Cách của các ông có hơn được cách nêm dòng cho chặt lại của ta không? Đừng nói là bọc dán vỏ thùng, bọc đáy thùng hay lấy bùn trét lại phỏng có được không? Có hơn cách nêm dòng cho chặt lại của ta không? Nếu thùng lại chảy nữa thì nêm dòng thêm một lần thì tự nhiên sẽ thành một cái thùng tốt, lại còn đựng nước được. Phải biết là búa đập lên đục, đục đập lên dòng nêm thì đương nhiên còn bị thiệt thòi, nhưng thùng thì được thành tựu hoàn hảo. Đây là lý lẽ nhất định. Ta ác, ta độc thì cứ mặc kệ cho ta ác, ta độc đi. Nếu mà các ông ác thì không được đâu. Tại sao vậy? Cái ác của các ông không phải như cái ác của ta. Các ông là tạo ác nhân, hoặc phá giới, hoặc phá nhà chùa. Cái ác nhân của các ông tạo ra về sau phải đọa địa ngục. Cái ác của ta là không cho các ông tạo ác nhân, tương lai sẽ không thọ lấy ác quả địa ngục. Cho nên hãy cầu cho ta ác. Ta ác làm việc tốt, các ông ác làm việc không tốt. Tại sao hôm nay ta lại nói cái chỗ tốt của sư Đô Giám này? Vị sư ấy đã làm việc với ta hơn 10 năm. Việc cần thiết gì của nhà chùa, sư không hề có tí làm lỗi nào. Vẽ một cái dòng bảo sư đứng vào trong, sư cũng chẳng sai phạm lấy một tí một ly nào. Việc thu tô đất ruộng của nhà chùa không được tốt, hễ sư cứ đi là xong. Cho có xa nữa thì cũng lo xong tốt đẹp như thế. Ta có ngầm điều tra sư, thấy sư chẳng có tí thói xấu nào. Sư không hề hút thuốc, đánh bạc. Có nhiều người rời nhà chùa cứ cho là trong nhà không biết, thuốc cũng hút, bài cũng đánh. Như thế thì lúc xuống địa ngục có hối thì cũng đã muộn rồi. Cứ cho là ta không biết, thế còn lẽ nào ta lại không biết chăng? Dù ta không biết được đi thì cái nhân quả còn trốn tránh được không? Cho nên vị sư Đô Giám này ta phải ca tụng là một người xấu. Người tốt là người làm trọn vẹn lúc bình thường. Muốn ta gọi các ông là người tốt thì không dễ đâu. Hôm nay sư bệnh được nửa ngày thì chết, trong lòng ta rất thương tiếc. Loại người này ta hôm nay tán thán, người đã vì các ông làm việc, ta hy vọng đời sau sẽ còn cộng tác với ta mới tốt. Nhưng thọ mệnh vô thường, các sư phải biết là người nào phận nấy, các ông hãy phát tâm tham đi. Khai thị ngày 16 tháng 12, thất chính ngày thứ tư. Trong chúng ta thật rất nhiều người chẳng biết xuất gia vì việc gì, cần phải làm việc gì. Phải hiểu được là việc của chúng ta thì nhiều lắm. Một là phải bố thí, hai là phải trì giới, ba là phải nhẫn nhục, bốn là phải tinh tấn, năm là phải thiền định, sáu là phải trí tuệ. Lại còn từ bi, hỷ, xả, vân vân.
Khai thị ngày 17 tháng 12, thất chính ngày thứ năm. Tâm thường chiếu soi đạo lý, niệm niệm đều khế hợp chân thường. Người ngộ rồi thì tất cả động tác đều hợp lý. Người chưa ngộ nhất định làm không đến được. Bởi vì họ chưa ngộ, tức là tâm địa chưa minh. Lý đương nhiên không có thể đạt đến được hoàn toàn. Người chưa ngộ cho mình là mình, lấy người là người. Người ngộ rồi thì không thế, lấy mình làm người, lấy người thiên hạ làm mình, vì thế không giống nhau. Các ông hãy nghĩ xem, lấy ta làm ta thì đương nhiên trước hết chỗ nào cũng nghĩ đến ta. Mặc áo, ăn cơm, trước hết phải có ta. Đương nhiên cũng muốn có được, mặc áo tốt, ăn uống được ngon. Cái gì trước hết cũng phải có ta, rồi sau mới đến người. Người ngộ rồi không như vậy, họ tương phản triệt để. Mặc áo thì trước hết muốn người mặc. Ông không có quần thì họ có thể không lo cho họ mà cởi quần của họ cho ông mặc. Không có áo, họ cũng cởi cho ông. Ăn thì cũng muốn trước người ăn cho no, còn mình thì đói, chẳng gấp gáp tí nào. Vì sao vậy? Vì họ ngộ rồi, tâm của họ không giống tâm ông. Tâm của họ là tâm Bồ Tát. Người chưa ngộ là tâm phàm phu. Cho nên kẻ phàm phu, người Bồ Tát, trên trời dưới đất sai khác nhau, ấy là do ngộ với chưa ngộ. Nhưng Bồ Tát và phàm phu không giống nhau chỗ nào? Ta nói một thí dụ thì các ông sẽ dễ hiểu. Thí dụ như người nấu cơm là Bồ Tát, người đun bếp là phàm phu. Bồ Tát và phàm phu cùng lo chung một việc, cùng ở một liều. Chỗ hành của họ đương nhiên không giống nhau. Phàm phu thì muốn sướng một chút, làm việc thì muốn bớt đi một ít. Chỗ nào thì cũng muốn chiếm lấy tiện nghi. Họ chẳng cần để ý đến người khác có động phiền não hay không, động niệm hay không động niệm, tổn phúc hay không tổn phúc, họ chẳng hỏi đến. Bồ Tát không như thế. Việc chịu khổ thì tự mình đi làm, nhường cho người phần tiện nghi. Ông sung sướng thì họ mới có khổ để chịu. Rất sợ người khác động niệm, động phiền não, thà để tự mình tổn phúc. Cũng như người nấu cơm, đến lúc nấu muốn người đun bếp nhóm lửa, khi ấy người đun bếp lại đi nói chuyện với người khác. Người nấu cơm tính muốn tự mình nhóm lửa thì không kịp, mà không dám kêu người đun bếp về. Chẳng thà chắp tay lại người khác nhóm hộ, chứ không chịu để người đun bếp bị động niệm, sợ người ấy không vui. Người đun bếp về thấy đã có người nhóm lửa hộ rồi mà không nói cảm ơn. Người nấu cơm còn phải an ủi người đun bếp, nói những lời dễ nghe cho người ấy vui. Các ông nghĩ xem, Bồ Tát làm như thế đó không giống như kẻ phàm phu đâu. Hiện nay chúng ta đều là phàm phu, chưa có vị nào là Bồ Tát. Muốn học làm Bồ Tát cũng có thể học cái hạnh của người nấu cơm này. Năm Tuyên Thống thứ hai 1910, chúng tôi ba người đều là người bị thỉnh làm ban thủ nhưng không làm, mà phát tâm làm việc khổ trong bếp để đền ơn nhà chùa. Cho nên xin làm chức hành đơn, lo việc bếp núc. Tôi là tây đơn ba, lo cơm nước. Hai vị kia là tây đơn nhất, lo thức ăn, và tây đơn nhị, lo việc củi lửa. Chúng tôi khi mới phát tâm làm khổ hạnh, ba người có hẹn với nhau rằng: chúng ta đều là người không nhận chức ban thủ, nay làm việc trong nhà bếp, không nên để xảy ra sự rầy rà than vãn gì. Đừng nói đến việc phải sang khách đường, tư pháp của nhà chùa để cho người ta xử. Nói một câu lớn tiếng để khách đường biết đã là không phải rồi. Hai người kia đều tán thành. Vào kỳ truyền giới, năm trước có ba người nấu cơm, năm ấy thì chỉ có một mình ta. năm trước ở Đại Lêu, nhà bếp lớn, có 4 cái lu lớn để đựng cơm thừa, cháo thừa. Đến ta thì chẳng còn cái lu nào. Một hôm, tăng lên đến 200 người, đều là những người đến thọ giới tỳ kheo. Một hôm nọ, thúng của ta không đủ dùng, bèn đi đến người làm rau mượn. Anh ta không chịu, ta mượn đi mượn lại đến 3 lần mà anh ta cũng không cho. Vừa khi anh ta có việc đi ra ngoài, ta nhân lúc cần phải nấu cơm, bất đắc dĩ mới lấy thúng của anh ta do gạo. Còn chưa do được thì anh ta trở lại, nắm vạt áo của ta giật mà nói: "Chúng ta xuống khách đường đi." Ta không chịu đi, anh ta cứ lôi mà ta không nhúc nhích. Ta hướng về anh ta, rập đầu nói: đồng tham, đừng xuống khách đường. Chúng ta khi mới ra khỏi thiền đường đã có hẹn là không bao giờ xuống khách đường để người ta cười chúng ta. Lại rập đầu thêm 3 cái nữa, anh ta mới thả ta ra. Một ngày sau, anh ta đắp y mang tòa cụ đến liêu phòng ta cầu sám hối. Các ông nghĩ xem, muốn thành Bồ Tát Đạo có phải là hành cái hạnh nhẫn nhục chăng? Các ông hãy phát tâm tham đi. Khai thị ngày 18 tháng 12, Thất Chính ngày thứ 6. Người chưa ngộ so với người đã đại ngộ thì tiền đồ khác nhau. Này nói sơ qua cho các ông nghe, nếu không thì mơ hồ không dễ gì phân biệt. Người chưa ngộ thì mắt chưa mở như người mù vậy. Các ông thử nghĩ, người mù có tốt gì đâu. Một chân đạp phân chó, lấy tay mò lấy, còn cho là đồ tốt hay đồ ăn ngon. Trái lại đem một chén cơm lại cho anh ta. Anh ta lại sợ các ông trêu chọc, nghi ngờ trong cơm có đồ ăn không sạch. Đưa anh ta vào nhà tiêu, anh ta lại cho là rất tốt, ngồi cũng tiện. Đứng lên đưa tay ra thì đều có chỗ tựa, đài tiểu tiện đều thuận lợi, thật là tốt. Đưa anh ta lên chánh điện, anh ta lại nói không đúng. Bốn bề không chỗ dựa, không biết là nơi nào cả. Lại còn cho đó là chỗ đồng trống, chẳng có chỗ để nương tựa vào. Không tốt, không tốt, hãy tìm cho tôi một chỗ tốt để thân đi. Các ông nghĩ xem có đáng tiếc không? Có khổ não không? Đem đồ ngon cho anh ta ăn lại sợ là không sạch, để ở chỗ tốt anh ta lại chê là đồng trống. Vì sao? Vì là người mù không biết được tốt xấu. Ấy là điều khổ não thứ nhất của người chưa khai ngộ. Lại nữa, đến không biết từ đâu đến, đi không biết đi về đâu. Việc này cho nó là không quan trọng, không nói đến nó. Nhưng hiện tiền cái xác thân này hôm nay chẳng biết việc ngày mai, muốn lo việc yên ổn trong tương lai thì không làm được. Xác thân này sẽ đến nơi nào cũng không làm chủ được, sau khi chết lại mịt mù không biết chỗ về. Các ông thử nghĩ, chết rồi đi về đâu? Các ông còn biết chăng? Lên thiên đường cũng không biết, xuống địa ngục cũng chẳng hay. Biến trâu, biến ngựa, cho đến biến cái gì cũng không biết. Đó là cái khổ não thứ nhì của người chưa khai ngộ. Nói sơ hai loại này, nói thêm nhiều thì không đủ thì giờ. Các ông nghĩ xem, hai cái khổ não này cũng đủ cho các ông chịu khổ rồi. Nếu không tự ngộ thì ai sẽ giúp mình mở mắt ra đây? Không khai ngộ thì giống như kẻ mù, sao trước đều chẳng có chỗ đi. Người đã khai ngộ thì khác, lúc ngộ mới biết. Trước kia ta là người mù mà chẳng biết mình là người mù, hôm nay mới hiểu ra được. Ta đã biết rồi, mở mắt ra nhìn mọi người đều là người mù tối, thì ôi quả đáng sợ. Các ông nghĩ xem, người ấy một khi đã mở mắt rồi thì đâu còn chịu ở trong cầu tiêu nữa. Phân trâu, phân chó đâu còn không biết sao? Đến lúc này thì về có đường, đi có chân, chẳng phải như lúc mịt mù không biết chỗ về. Này thấy chúng sanh vẫn còn là kẻ mù trong biển khổ, bản thân mình đã từng như thế, cho nên mới phát đại tâm cứu độ cho họ. đến lúc này mới biết thương tiếc và quý cái xác thân này. Đối với các ông nay đang dụng công phu mà chưa ngộ, thì cho cái thân này là đồ gì? Là đồ hôi thối. Đau thì cứ cho nó đau, đói no là nắng, không có gì quan trọng. Hư hoại thì cho nó hư hoại, cùng lắm là đổi một cái thân khác cũng được. Muốn ta buông bỏ công phu để săn sóc cái thân này thì không thể được. Vậy mà tại sao ở trên nói đến lúc ngộ còn muốn thương tiếc thân thể, quý trọng thân thể? Vì muốn thân thể này dung trồng cái hạnh vạn phước trang nghiêm của chúng ta, cần phải thực hành cái lục độ vạn hành của chúng ta. Vì chúng sanh khổ, ông muốn cứu họ, ông không hành cái hạnh Bồ Tát thì làm sao cứu được họ? Không kết duyên với họ thì họ đâu tin ông hành đạo Bồ Tát. Kết duyên với chúng sinh có dễ được không? Tỷ như người đã ngộ rồi, hành đạo Bồ Tát, đi đến một nơi kia, thấy một người nữ bèn nói: "Chị hai, chị niệm Phật không?" Người nữ ấy quay đầu trở lại nhìn và nói: "Cái ông thầy chùa xấu này, ai là chị hai của ông? Ông còn gọi tôi nữa, tôi sẽ cho ông một trận." Người hành đạo Bồ Tát nói: "Tốt, mời chị đánh cho, mà xin đánh cho mạnh một tí. Đánh mỏi tay thì xin nghỉ mệt rồi hãy đánh nữa." Bị cô ta đánh cho một trận rồi mừng rỡ mà đi, lại đến một nơi khác hành đạo Bồ Tát. Tóm lại, suốt ngày bị ba người đánh, năm người mắng, đó là việc tốt, là có lợi. Giả sử suốt ngày không ai đánh, không ai mắng là không tốt rồi, là lỗ vốn. Hành đạo Bồ Tát phải như thế, nếu không như thế làm sao kết duyên với chúng sanh? Nếu không có duyên với chúng sanh thì muốn độ họ cũng độ không được. Điều này chẳng phải ta đặt ra, lúc Đức Phật còn tại thế, chúng sanh vô duyên Ngài cũng chẳng độ được nữa, huống là Bồ Tát. Lúc Phật còn tại thế, có chúng sanh ở quốc độ nọ, Phật ở nhân địa lâu nay chưa kết duyên với họ. Phật ở trên trời, họ ở dưới đất. Phật xuống đất, họ lại xuống nước. Chung quy chẳng có lúc nào họ gặp được Phật. Phật ra đời độ chúng sanh cũng chẳng độ được họ. Phật đi đến quốc độ của họ, họ cũng chẳng chịu biết đến Phật. Nhưng mà Tôn giả Ca Diếp trong kiếp xưa, lúc làm tiều phu thì họ làm ông. Tôn giả đã từng đứng trước ổ ông niệm Phật một tiếng, nên với họ có chút duyên ấy. Cho nên Phật bảo Tôn giả Ca Diếp đi độ họ. Bây giờ họ mới được họ pháp. Mọi người các ông hãy nghĩ, kết duyên với chúng sanh có phải là việc rất cần chăng? Hãy tham đi. Khai thị ngày 20 tháng 12, thất 10 ngày đầu. Chánh pháp của Phật rất khó gặp. Chúng ta là chúng sanh khổ não, nay có thiện căn, được thọ làm thân người, lại phát chút đạo tâm, tin tưởng đạo pháp, chăm lo tu đạo. Như thế ắt phải có sự dung trồng bồi đắp từ nhiều kiếp rồi. Nếu không thì quyết không thể nào đến được nơi này. Nhưng thiện căn tuy có mà cảm không được chánh pháp, lại nhầm lẫn nhận lấy những pháp ngoại đạo, ta thấy khổ lắm. Thật chẳng bằng một người không tu tâm. Tại sao vậy? Người không tu tâm hiện tại tuy không tu, tương lai một khi gặp cơ duyên cảm thọ chánh pháp, lại có thể phát tâm tu hành thì nhanh chóng có thể chứng quả. Một số ngoại đạo kia tuy cũng có dụng công, cái dụng của họ là tinh, khí, thần. Tu là tu tiên đạo như địa hành tiên, phi hành tiên, không hành tiên, thiên hành tiên, tuyệt hành tiên, vân vân. Có 10 loại tiên. Trong đó có hai thứ cửu công đạo, tiên thiên đạo, là có thể gần với thiên đạo, cảm quả, tuy được thiên đạo, nhưng họ cầu thọ chứ không cầu lạc. Ấy là ở trời mà bỏ trời, không giống 8 thứ tiên kia. Cho đến khi tu thành rồi, nơi ở là trong động thất Kim Sơn, là dùng núi non, không người đến, thọ được 10 vạn năm. Tại sao lại ở nơi này vậy? Bởi vì cái tu được họ không cho mọi người biết, sợ ở chung một chỗ với người. Truyền đạo thì cứ một thầy một trò, không có người thứ ba. Ấy là sáu tay không truyền đạo. Họ dụng công chỉ là một mình họ mà không cùng tu với người khác. Vì vậy cho nên tu thành công rồi mà vẫn là người sống một mình trong thất kim sơn. Hai thứ đạo này tại sao lại tu thành công gần với trời vậy? Khi họ tu nhân thì có tâm lợi người, có tâm làm công đức, nhưng chỉ cầu được trường thọ mà dứt dục. Vì vậy khi tu thành công so với cõi trời dục giới, cùng thọ mà không cùng vui. Kết quả của họ trong thất kim sơn, trên trời lục dục, thọ mệnh nếu hết vẫn phải đọa lạc và cũng có thể xuống địa ngục. Tại sao vậy? Vì họ chỉ tin đạo họ tốt mà không tin đạo khác. Bảo họ tin Tam Bảo, họ không những không tin mà lại còn muốn hủy bán. Vì nếu họ không bán Tam Bảo thì họ không đứng vững được. Cho nên họ gieo cái nhân hủy bán này, tương lai nhất định chịu lấy quả báo. Những người như thế, kiếp xưa gieo nhân tốt, kiếp này không gặp chánh pháp, lại lầm nhận đủ thứ tà kiến, thì tương lai sẽ cảm quả không tốt. Ta thật thương tiếc cho họ đến chảy nước mắt. Tu tâm như thế không bằng chẳng tu. Quý thầy hôm nay ở đây tối thượng thừa thiền, tu chánh pháp của thập phương chư Phật. Hành tâm hành của thập phương chư Phật, chẳng cầu khai ngộ, cứ hành như thế này. Cái chánh hành chánh nhân này rất quý, dùng miệng ta tháng cũng không hết được. Tiếp theo là giảng một công án về giáo hóa ngoại đạo đã có ghi trong tự hành lục của Ngài nên lược bỏ.
Khai thị ngày 21 tháng 12, thất 10 ngày thứ nhì. Thất đã được 9 kỳ rồi. Việc này trong thiền tông nói ra rất khó, lại không có tướng để thấy được, không hình để biểu lộ được. Việc thế gian thì có tướng để thấy, có hình để khảo sát thì tự nhiên dễ làm. Nhưng nói việc thế gian dễ cũng chẳng phải dễ. Các ông xem, người học làm thợ mộc phải học 3 năm, 5 năm mới thành. Lại học thành rồi, có khi còn không ai mướn. Lại nữa, học làm thợ mộc nhất định phải cầm búa, không được cầm kéo. Học thợ may thì nhất định phải cầm kéo, không được cầm búa. Lại học thợ may cũng phải học đến 3 năm. Nếu không thì học không tốt. Ấy cũng là việc khó vậy. Các ông xem, việc của thiền tông mới thực là dễ dàng. Thấy là thiền, không thấy cũng là thiền. Nắm được là thiền, không nắm được cũng là thiền. Chân bước tới là thiền, bước lui cũng là thiền. Bất cứ dụng công hay chẳng dụng công đều là thiền. Thiện niệm ác niệm đều không rời thiền. Như nói ăn cơm mặc áo là việc rất dễ, nhưng tham thiền so với ăn cơm mặc áo còn dễ hơn nhiều. Hễ cứ tiếp xúc chỗ nào thì chỗ đó là thiền. Chỉ trong khoảng một khảy móng tay là đã dư thời gian để ngộ rồi. Từ nghi đến ngộ không cách đến bề dày của một tờ giấy, thì làm sao nói xa. Các ông nghĩ xem, cái việc dễ như vậy mà các ông ngược lại xem nó là việc khó. Việc này chỉ cần các ông ngay đó thừa đương là được. Cũng như cầm búa cũng có thể làm thợ may, cầm kéo cũng có thể làm thợ mộc được. Thế thì dễ biết bao, giản tiện biết bao. Nhưng các ông trái lại cứ cho nó là việc khó quá sức, rồi lại lấy việc khó của thế gian mà cho là việc dễ. Thường thường có người cống cao chẳng chịu thực hành việc của họ, cứ cho người nào cũng chẳng bằng mình, ta so với người đều giỏi hơn. Loại người như thế không thể được xem là người trong thiền tông đâu. Nếu muốn là người chân thật trong thiền tông thì họ tuyệt không được lấy việc đánh chuông bản cho hay, đánh hương bản cho giỏi mà cho là người trong thiền tông đâu. Như thế là làm sai lạc rồi. thế lấy gì làm việc trong thiền tông? Đối với người căn cơ trung đẳng mà nói, thì trước tiên phải từ chỗ không biết dụng câu thoại đầu mà nói. Ví dụ như câu thoại đầu không biết dụng thì cách dụng như thế nào? Đến khi biết dụng rồi thì cách dụng như thế nào? Dụng quen rồi thì cách dụng như thế nào? Cho đến công phu đắc lực bắt đầu chuyển vào giai đoạn thâm sâu thì cách dụng như thế nào? Tóm lại, tất cả các giai đoạn dụng công kể trên đều phải minh bạch rõ ràng. Đối với người căn cơ thượng đẳng thì từ địa vị phàm phu phải làm việc gì, đến địa vị bậc thánh phải làm việc gì, chưa ngộ phải làm việc gì, ngộ rồi phải làm việc gì, cũng đều phải thật rõ ràng thì mới kể là người trong thiền tông được. Thuở trước, lúc ta làm thanh chúng, thấy có nhiều người làm đầu bỏ đuôi, nói chuyện với nhau phê bình. Ban thủ này quy củ không thuộc, ban thủ kia giảng khai thị không hay, lại còn dây dưa lề mề. Duy Na là người sơ tham, khinh khi người ta đủ thứ, họ tự cho mình là hơn hẳn người khác. Đến khi nhà chùa mời họ nhận chức sự, thì họ làm rối bời lộn xộn, suốt ngày làm người ta phải phì cười. Ta thấy nhiều lắm. Các loại người này có còn được xem là nhân tài của thiền tông không? Đại khái các ông cũng còn khá nhiều người có cái tâm lý này. Loại người này ta xin hỏi, các ông khinh rẻ người ta, các ông còn biết hai chữ cảnh sách của Hương Bản lớn như thế nào chăng? Cái bình trà phải cầm như thế nào chăng? Các ông còn biết chăng? Những việc này mặc dù chẳng phải chánh hạnh của thiền tông, cũng là pháp trợ đạo của thiền tông. Tại sao vậy? Đánh Hương Bản được hay, người bị đánh ngay đó liền khai ngộ. Cái cách cầm bình trà người ta nhìn thấy cũng được ngộ. Mắt thấy, tai nghe, thân xúc chạm đều là nhân duyên ngộ đạo. Xưa kia linh dân thấy hoa đào nở mà ngộ đạo, hương nghiêm nghe tiếng trúc mà ngộ đạo. Những phép tắc lớn nhỏ trong thiền tông còn có thể điểm nào qua quýt chăng? Ngày trước khi ta ở chùa Thiên Đồng làm Duy Na, trong thiền đường có một hai người làm đầu bỏ đuôi. Sớm đã nghe họ nói, ở thiền đường có gì hay đâu, làm ban thủ giảng không hay, quy củ Duy Na lại không thuộc, thực là làm hỏng việc của người ta. Vậy những phép tắc này có cần phải học nữa không? Chỉ là việc không đáng kể. Ta biết họ có lòng dạ này, ta hỏi họ, còn thích ở thiền đường không? Họ nói, tôi thích ở. Quy củ ông còn giữ được không? Giữ được, tốt lắm. Hôm ấy, lúc đánh Hương Bản vào giờ ngọ để khai tịnh uống trà, chén trà đưa đến tay họ, họ nhìn qua hai bên. Ta bèn đánh cho một trận Hương Bản mà chẳng nói một lời với họ. Ấm trà đến rồi, họ cũng không biết làm sao nhận trà. Ta lại đập thêm một trận Hương Bản nữa. Uống trà thì gục đầu xuống uống, ta lại cho thêm một trận Hương Bản. Uống sau một tuần trà, đánh được 50-60 Hương Bản. Ta quay đầu lại hỏi, ông còn thích ăn thêm Hương Bản nữa không? Họ vô cùng hổ thẹn nói, xin ban thủ từ bi cho, nhờ trận Hương Bản này của thầy, tôi mới thấy được chỗ thâm sâu của thiền đường. Tôi mới thấy được về lúc trước là không đúng. Từ nay về sau, phép tắc lớn nhỏ gì tôi cũng phải thành thật mà học lấy. Các ông nghĩ loại người này có đáng thương hay không? Họ đã chịu lấy một phen thống khổ này của ta thì mới biết được chỗ đáng quý của thiền đường, mới từ bỏ cái bụng trống rỗng mà kiêu căng ấy của họ đi. Quả là một kẻ đại khổ não. Vì sao họ như thế? Phải biết là người mới phát tâm ở thiền đường, nếu không bỏ cái ngã kiến đi thì đều có tâm này, cũng không có gì lạ họ cả. Hoàn toàn không phải chỉ có người đó mới là như vậy. Tôi xưa kia mới vào thiền đường cũng thấy nhiều người như thế. ta thọ giới rồi vào ở thiền đường, tự mình cứ cho là ở thiền đường nhất định phải liễu sinh thoát tử mới ra khỏi cổng thiền đường. Không ngờ tới chốn thiền đường, thấy người ta chỗ này cũng sai, chỗ kia cũng sai, ngồi hương buồn ngủ, khai tịnh rồi hoặc là nghỉ, hoặc là như học trò gặp lúc thầy đi vắng, không ba hoa thì cũng lên mặt làm thầy. Hôm nay thấy như thế, ngày mai cũng thấy như thế, ngày thứ ba lại chẳng thích thấy nữa, không muốn thấy lại. Bây giờ trong tâm phiền toái thật là khó chịu. Cách làm người này của ta không giống cách làm người của người khác. Lúc ở ngoài đời thấy người ta còn nhiều điều không tốt nên ta mới xuất gia. Sau đến Phổ Đà Sơn, thấy một số người xuất gia mặc quần áo trắng, vớ trắng, dù tây, ta lại thấy không tốt, bèn đến Phạn Âm Động xả thân tự tử. Ở trên đời ta thấy không tốt nên ta mới không ở đời. Ta là loại người như thế. Đến chốn thiền đường lại thấy những điều không tốt như vậy mới tự mình nghĩ lại. Ta vì sao mà xuất gia? Có phải vì xem nổi của người ta mà xuất gia, hay là kiếm ăn không được mà xuất gia? Tự mình hỏi mình rồi tự mình nói, tất cả đều không phải, vì đạo mà xuất gia. Ta lại tự mình khảo cứu, đã vì đạo mà xuất gia thì phải lo việc đạo, tại sao lại đi nhìn nổi của người khác? Tự hỏi như thế mới tự mình trách cứ mình, cái này không đúng, cái kia không đúng, tự mình làm quấy, làm chướng ngại chính mình. Cho nên người mới phát tâm đều có cái không đúng này. Mặc dù là có, nhưng cần phải tự mình giác ngộ. Nếu không giác ngộ thì suốt đời không thể làm người được. Nếu quả các ông cố giữ lấy cái ngã kiến mà không bỏ đi, ta nói các ông không phải là nhân tài của thiền tông, mà là kẻ làm đầu bỏ đuôi, sợ nhất định chẳng sai đâu. Mọi người hãy phát tâm tham đi. Khai thị ngày 22 tháng 12, thất 10 ngày thứ ba. Chúng ta đều là người đã thọ qua ba đại giới, gồm sa di giới, tỳ kheo giới, bồ tát giới, thì phải gánh vác trách nhiệm đối với sự nghiệp của bồ tát mới đúng. Bồ tát thì hành việc gì? Bồ tát lấy lục độ vạn hạnh làm sự nghiệp của mình. Hạnh Bồ Tát có lục độ gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Bố thí độ là độ cái tham, vì thân, khẩu, ý đều tham. Tỉ như thấy một cái áo của người quá đẹp, trong lòng muốn có cái áo ấy là ý tham. Bị nói anh bán cho tôi cái áo của anh đi, đấy là khẩu tham. Lấy tay sờ một cái, ấy là thân tham. Cái loại thân, khẩu, ý tham này không có bố thí độ thì không độ được. Tại sao vậy? Khi thấy cái tốt của người ta, người hành hạnh bố thí không những không nài hỏi ý người ta, mà tự mình xem có cái gì tốt, hoặc áo hay quần mà có người muốn thì họ còn mang đến bố thí nữa. Họ có tâm bố thí nên cái thân, khẩu, ý, tham lúc đó tiêu diệt ngay. Bố thí có cái công hiệu như vậy. Nhưng tham và yêu không giống nhau. Tại sao không giống? Yêu vì tham không được nên thành yêu. Cái yêu ở trong lòng như keo như sơn, bố thí không thể trừ được. Không có giới thì không có cái gì trừ được nó. Nói đến chữ giới này thì lại càng tiếc cho người đời nay. Chỉ biết tham lam lấy một lúc sung sướng mà không biết phải chịu khổ bao nhiêu đại kiếp. Phải hiểu được chúng ta không thể phạm thánh giới. Tất cả sát, đạo, dâm, vọng đều là thánh giới. Tại sao gọi là thánh giới? Phải biết thân thể của ta là Phật thể. Tại sao vậy? Phật dạy hết thảy địa, thủy, hỏa, phong là thân của ta. hết thảy địa thủy hỏa phong đã là Phật thể, thì cái thân thể này của ta cũng do địa thủy hỏa phong mà thành, nên cũng là Phật thể vậy. Giới của Phật chế ra chính là giới của ta, cho nên gọi đó là thánh giới vậy. Thí dụ như phạm dâm giới là phải dùng thân phạm. Thân ta là thân Phật, ta phạm giới là phạm Phật giới. Các ông nên biết, cái thánh giới này một khi đã phạm rồi thì quả báo của nó thật đáng sợ. Không phải nói đe dọa các ông, phạm giới sát, đạo, dâm, vọng thì ít nhất cũng một đại kiếp ở địa ngục A Tỳ. Nặng một tí thì ba đại kiếp. Các ông nghĩ xem, thời gian phạm giới không quá nửa khắc mà thọ quả báo cả ba đại kiếp, vậy là có ít không? Tỉ như phạm giới sát, một dao thôi thì có bao lâu đâu. Ăn trộm đồ của người ta thường không quá đến một tiếng đồng hồ. Phạm giới dâm thì có sung sướng được bao lâu đâu. Giới vọng thì một câu nói có được bao nhiêu thì giờ. Mà chiêu lấy quả báo từ một đại kiếp cho đến ba đại kiếp ở địa ngục A Tỳ, một ngày một đêm ở ngục này bằng tám vạn đại kiếp ở cõi trời phi phi tưởng. Một ngày một đêm ở cõi trời phi phi tưởng bằng tám vạn kiếp ở cõi nhân gian. Tính như thế thì có đáng sợ chăng? Như phạm giới một tiếng đồng hồ mà chịu tội một tiếng đồng hồ thì còn được. Nhưng sung sướng một tiếng đồng hồ mà chịu quả báo lâu dài như thế. Người có chút tri thức nghe ta nói thế rồi, còn có người chảy nước mắt không? Vì các ông chỉ biết sung sướng mà không biết tương lai phải chịu quả báo đau khổ. Đáng thương cũng là ở chỗ ấy. Giới tại sao có thể độ được cái khổ của bao đại kiếp này? Tỉ như có một người nữ trước mặt ông, tâm ông động rồi thì nhanh chóng phạm thôi. Nhưng ở chính giữa hai người lại lấy một miếng dán ngăn cách ra, thì có muốn phạm cũng chẳng được. Miếng dán này cũng giống như giới vậy. Cho nên trì giới được thì có thể tách rời mọi tội lỗi, và lúc ấy tội lỗi liền tiêu diệt. Cho nên dù cái yêu đắm đuối nhất, đừng sợ như keo như sơn, có giới rồi thì có thể độ nó được. Cho nên các ông có thể trì giới thì chẳng phạm giới, và rồi chẳng phải chịu lấy cái quả khổ. Lại còn có nhẫn nhục độ sự sân hận, tinh tiến độ biến nhát, thiền định độ tán loạn, trí tuệ độ ngu si. Lục độ này là hạnh nên làm của Bồ Tát. Các ông là người đã thụ đại giới Bồ Tát rồi, tuy không hoàn toàn là Bồ Tát thì cũng nên học làm Bồ Tát. Đây là điều rất cần thiết. Nếu các ông phát tâm thực hành thì phải tham thiền. Hễ công phu thành khối, tức là trì hết tất cả thánh giới vậy. Trong giới luật gọi là thiền giới. Hãy tham đi. Khai thị. Ngày 23 tháng 12, thất 10 ngày thứ tư. Giảng công án Phật Thích Ca xuống biển lấy ngọc như ý, lược bỏ. Khai thị. Ngày 24 tháng 12, thất 10 ngày thứ năm. Giảng công án tự mình phát nguyện, đã ghi trong tự hành lục, lược bỏ. Khai thị. Ngày 25 tháng 12, thất 10 ngày thứ sáu. Giảng những truyện tích ở chốn Tùng Lâm và Kỳ Viên, lược bỏ. Khai thị. Ngày 26 tháng 12, thất 10 ngày thứ bảy. Giảng nguồn gốc chánh pháp. Tổ 24 Tây Trúc gặp nạn, sơ tổ, nhị tổ và lục tổ Đông Độ gặp nạn, lược bỏ. Khai thị. Ngày 27 tháng 12, khảo công phu và giải thất. Sư cầm roi trúc nói: mười thất đã xong, triệt ngộ chuẩn đích, nhốt lại thả đi, tuyệt gốc tuyệt tích. Thử hỏi, trong kỳ thất còn có người nào chiêm bao chăng? Nếu không, ấy là kẻ chết. Nếu có, ấy là người tục. Mọi người kiểm điểm xem. Độc giả chớ nên đuổi theo lời nói, cần phải tự ngộ mới được. Một lúc sau sư hét lên rằng: đại sự chưa minh tâm đã nhát, lúc nào tụ lại thuyết vô sinh. Nếu được chẳng bị thường tình chuyển, uy nguyên biển đạo thí càng sâu. Nếu mà không ngộ thì hãy thượng điện, tụng niệm hai khóa sớm chiều, quá đường đi. Ý nói là cứ tiếp tục làm việc sống thường ngày đi. Giải thích.